Rồi Ngài mới nói thêm: Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, Ba Ly Quỳnh Quang tăng tội kết, Di Ma đại sĩ đốn trừ nghi, Do Như Hắc Nhật Tiêu Xương Tuyết, tức là có hai tỳ kheo phạm dâm sát, đốm sáng Ba Ly thêm tội kết, đại sĩ Di Ma chống dứt nghi, Như Bần Dương Rực tan xương tuyết. Đây là Thiền Sư Quyền Giác Ngài dẫn thực tế là trong thời Phật có hai vị tỳ kheo vô tình phạm dâm dừa sát, cho nên ăn năn nghi ngờ mới đến trình bày với tôn giả U Ba Ly. Thì tôn giả U Ba Ly căn cứ theo cái luật mà kết tội, nhưng mà hai vị cũng vẫn còn nghi ngờ, cho nên mới đến gặp ông Di Ma Cật, thì ông liền giải tỏa cho. Cho nên đây gọi là đốm sáng Ba Ly đó thêm tội kết, tức là bị y cứ theo luật Thanh Văn đó thì kết tội, nhưng mà đại sĩ Di Ma, tức là ông Di Ma Cật là cái bậc đại sĩ, tức là chỉ cho bậc Bồ Tát đó, ông cũng là cái gì mà thị hiện để mà trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca giáo hóa đó. Cho nên là đại sĩ Di Ma người thì chống dứt nghi, giống như là mặt trời lên làm tan xương tuyết, tức là có hai vị tỳ kheo, tức là trong thời Phật đó, rồi sống ở trong rừng, sống ở trong rừng, rồi một hôm có một vị có việc đi ra ngoài, cái vị còn lại đó thì đang nằm nghỉ cái này ngủ quên, thì sau bỗng có cô gái gọi là đi hái củi, gọi là cô tiểu nữ đó đi hái củi, bất chợt cô sẽ đi vào, cô thấy thì ông đang ngủ say, cho nên là cô mới khởi cái niệm dâm dục, nó phạm vào cái vị tỳ kheo đang ngủ quên này. Tỉnh dậy thì vị tỳ kheo này rất là buồn bã. Thì khi mà tỳ kheo kia đi trở về thì cái vị tỳ kheo này mới liền thuật lại cho nghe. Vị tỳ kheo kia thấy cũng là hơi bực tức, mới đuổi theo cô gái để quở trách. Cô gái lại sợ chạy thì cái bất chợt rơi xuống hố chết. Cho nên như vậy thì một vị thì vô tình phạm giới dâm, một vị thì vô tình phạm giới sát. Cho nên đây gọi là có hai tỳ kheo phạm dâm sát đó. Cho nên hai vị buồn bã mới đến trình bày với tôn giả U Ba Ly để sám hối. Nhưng mà tôn giả U Ba Ly thì ngài lấy theo cái luật Thanh Văn đó kết tội, khiến cho hai vị này cũng vẫn còn nghi, chưa có giải tỏa được. Mới đến gặp ông Di Ma Cật thì ông mới trách tôn giả U Ba Ly là không có khéo quán cái căn cơ, bởi vì hai vị tỳ kheo này á vốn từ lâu đã tu tập theo đại thừa thì đâu có được đem gọi là nước biển cả để vào cái lỗ chân trâu. Ông ơi, vì hai vị tỳ kheo này nói thẳng về cái lý thật tướng, cái lý tánh không, tức là xét cùng cái tánh tội á, nó trọn là cũng không thể được, không? Nói tánh tội nó không ở trong, cũng không ở ngoài, cũng không ở phần giữa. Rồi cái mé trước á, là chẳng đi, mé sau chẳng đến, mé giữa chẳng dừng, tức là quá khứ, vị lai, hiện tại tìm cũng chẳng được, không? Cả ba mé suy tìm trọn không thể được. Thì thấu suốt như vậy thì tâm liền thanh tịnh thôi. Cho nên hai tỳ kheo này nghe xong bỗng nhiên tỏ ngộ, mà tánh tội vốn là không tịch, tức là vốn là nó rỗng lặng, thì tâm được cởi mở, trụ vào vô sinh nhẫn. Cho nên ở trong đây thì Thiền Sư Quyền Giác ngài mới dẫn ra để mà ngài nói đó, gọi là đốm sáng Ba Ly đó, không? Thêm cái kết tội, còn đại sĩ Di Ma thì chống dứt nghi, giống như là mặt trời lên làm tan xương tuyết, tức là giải tỏa được cái nghi ngờ cho hai vị tỳ kheo này. Như vậy thì cái quan trọng là phải thấu tột được cái chỗ tánh không đó, thấu được cái tự tánh thanh tịnh đó, thì nó sạch cái mầm, gọi là cái mầm tạo tội, thì cái đó mới gọi là sám tận gốc, dứt tận gốc. Thì đó gọi là cũng là cái phép gọi là thật tướng sám hối. Thôi thì bữa nay mình học tới đây.